William và Diane nhận một cú điện thoại rất là hồi hộp về một người con 33 tuổi tên là Brian, người con của ông bà bệnh tâm thần rất là nặng. Nặng đến nỗi mà cách đây mấy năm ông bà phải quyết định đưa con của mình vào một cái bệnh viện mà chuyên môn, phải có những người chuyên môn mới lo cho
con của ông bà được. Và cái cú điện thoại mà ông bà vừa nhận được đó là anh Brian này, ảnh vừa té một cái mà còn sút còn chút xíu nữa là có thể chết. Nhưng mà tạ ơn Chúa, gia đình thì tin nhận Chúa, tạ ơn Chúa, Chúa cứu anh ta và cho anh ta được mọi sự bình an sau cái té rất là khủng khiếp đó. Mẹ của anh Brian có kể lại như thế này: lúc mà anh Brian mới lúc còn nhỏ biết đi đó, là anh là một em bé rất là khỏe mạnh, rất là tốt. Nhưng mà từ khi biết đi rồi á, thì anh Brian lúc còn nhỏ anh không có chịu đi một cách bình thường, nhưng mà anh chạy, anh đi rất là nhanh. Cho nên nhanh đến nỗi mà mẹ ba của anh cứ nói là chậm lại con, chậm lại con, chậm lại con. Mà mẹ bà nói nếu mà tính cứ mỗi lần nói chậm lại con như vậy, tính 5 sen á, thì ông bà bây giờ là giàu lắm rồi. Chắc quý vị biết lý do tại sao anh Brian đã bị té rồi chứ gì. Anh chạy, anh không có chịu nghe lời mẹ của mình, ba của mình, những người chỉ cho mình cái những điều đúng, điều phải, cần phải làm. Và cuối cùng anh đã bị, không những té lần này gần chết, nhưng mà té mấy lần trước làm cho anh não bộ nó bị hư hoại ở trong đó luôn. Tôi không biết năm mới quý ông bà anh chị em có quyết định gì trong năm mới này, nhưng mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em một bí quyết để trong năm mới này quý ông bà anh chị em có thể tránh được không biết bao nhiêu là đau khổ trong cuộc đời của mình. Mẹ của anh Brian nói rằng mỗi lần bà nghĩ đến con của bà, cái chữ vâng lời, bà rất là đau lòng, bởi vì con của bà nó không có hiểu được cái chữ đó. Bà ước gì nếu con của bà nó hiểu được cái chữ vâng lời thì nó tránh được không biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời của nó. Nó tránh không biết bao nhiêu những cái vết thương trên người của nó. Nó tránh không biết bao nhiêu những cái căng thẳng trong cuộc đời của nó. Không những nó mà thôi, nhưng mà nó cũng giúp được những người thân thương của nó tránh đi những cái đau khổ cũng vì nó gây ra. Nhiều lúc Chúa nhìn tôi và quý vị, Chúa cũng muốn nói với chúng ta như vậy. Ước gì con vâng lời ta, những gì mà ta nói với con nhiều lần đó, để con có thể tránh đi những cái đau thương trong cuộc đời không cần thiết đó. Ước gì con vâng lời những cái lời dạy bảo của ta, để con có thể tránh đi những cái vết thương trong lòng của con và giảm đi những cái căng thẳng đau khổ của những người thân của con. Và lời của Chúa cho chúng ta thấy trong phục truyền luật lệ ký đoạn 28 câu số 1 trở đi. Nếu chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta sẽ gặt hái không biết bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời của mình. Và nếu chúng ta vâng lời Chúa, Chúa hứa một cách rất là kỳ diệu. Chúa nói như thế nào ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 28 câu số 1. Nếu các ngươi nghe tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời, ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của ta, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình người. Trong năm mới, ai trong chúng ta cũng muốn người khác chúc phước lành cho mình. Anh Cường cầu nguyện Chúa ban phước lành cho con dân của Chúa. Và ở đây Chúa cho chúng ta một cái nguyên tắc chính để chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta có nhận được phước lành từ nơi Chúa hay là không. Nguyên tắc chính, bí quyết chính để giúp chúng ta sống một cuộc đời, cho chúng ta thấy chúng ta sống một cuộc đời đúng hay là sai. Nguyên tắc đó là gì? Hãy cẩn thận làm theo những điều răn của ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình người. Rồi sau đó quý ông bà anh chị em, tôi khích lệ quý ông bà anh chị em về nhà đọc phục truyền luật lệ ký đoạn 28 để thấy những phước lành mà Chúa muốn ban trên những người nào biết vâng lời Chúa. Chúng ta không có thời gian ở đây để đọc hết. Tôi muốn quý ông bà anh chị em về nhà đối diện với lời của Chúa, đọc với lời của Chúa cá nhân mình. Chúa nói, Chúa list ra, sau khi Chúa nói khi mình vâng lời Chúa, những cái phước hạnh, những phước lành mà Chúa ban trên mình là gì? Trên gia đình của mình, trên việc làm của mình, trong những cái khó khăn mà mình gặp phải, Chúa ban phước, ban phước, ban phước và ban phước. Ngược lại, sau đó vài câu là câu số 15, phục truyền luật lệ ký đoạn 28 câu số 15, Chúa nói như thế nào? Nhưng nếu ngươi không nghe tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời, ngươi không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta đã truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Rồi sau đó Chúa cũng list ra những cái kết quả, những cái hậu quả mà nó xảy ra trên gia đình của chúng ta, trên công ăn việc làm của chúng ta, trên những cái khó khăn chúng ta gặp phải. Cũng trong những lĩnh vực đó, cũng những người đó, những nan đề đó, nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Người vâng lời Chúa và người không vâng lời Chúa hoàn toàn khác nhau. Quý ông bà anh chị về nhà đọc cái phần của người không vâng lời Chúa. Chúa nói sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp cho ngươi. Cùng một nan đề, cùng một người, cùng tất cả những lĩnh vực giống y chang nhau, nhưng mà cái hậu quả, cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Lý do là gì? Một người biết vâng lời Chúa, một người không chịu vâng lời Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, điều này không phải chỉ trong Kinh Thánh mà thôi, nhưng mà ngày hôm nay vẫn là sự thật, vẫn đúng như vậy. Có thể đây điều này nó giải thích những cái nan đề, những cái đau khổ trong đời sống của chúng ta, những cái đau khổ, những cái khổ ải mà chúng ta có thể tránh được. Bởi vì sao? Bởi vì có điều gì đó trong đời sống của mình mình không chịu vâng lời Chúa. Mình làm theo ý của mình hay là ý của những người nào đó, thay vì mình làm theo chương trình ý của Chúa. Cách chúng ta sử dụng tiền bạc, gia đình của chúng ta, trong những mối liên hệ của chúng ta, tình cảm của mình, tình cảm đôi lứa của mình, mình không có chuẩn trước mặt Chúa. Tất cả những gì xảy ra trong đời sống của mình, Chúa nói không, mình nói được. Chúa nói không được, mình nói. Chúa nói được, mình lại nói không. Mình biết điều nào cần phải làm mà mình không làm. Và mình biết điều nào mình không cần làm, mình đã làm. Trong mối liên hệ giữa mình với người khác, tình cảm, vân vân. Có những, mình đi xuống một con đường mà mình biết con đường đó là con đường tội lỗi, nhưng mà mình cứ tiếp tục mình đi. Chúa chỉ cho mình thấy trong lòng mình đang có sự cay đắng về người nào đó, và Chúa ra lệnh mình phải tha thứ. Nhưng mà mình nói không được Chúa ơi, con không thể nào tha thứ được. Cho nên mình mang cái sự đau khổ mà mình có thể tránh được. Mình không vâng lời Chúa. Mình có những cái quyết định trong đời sống của mình, mình biết những quyết định đó là quyết định tội lỗi bởi vì mình không vâng lời Chúa. Nhưng mà mình mỗi lần Chúa nhắc nhở mình, lời của Chúa hay là ai đó nhắc nhở mình lại biện hộ, mình lại bào chữa. Ô không sao đâu, ai cũng làm như vậy hết. Từ trước đến giờ tôi làm cái kiểu này đâu có thấy đến nỗi gì đâu. Chúa đâu có giết tôi. Thấy Chúa có, Chúa cũng không có phạt tôi gì cả. Thưa quý ông bà anh chị em, chưa tới lúc. Chúng ta cẩn thận về điều đó. Rồi mình bào chữa, mình làm tìm mọi cách để mình biện hộ về cái hành động không đẹp lòng Chúa của mình. Mình nói ô cái chuyện này ơ thật sự con cũng vâng lời Chúa, có chứ không phải là không. Chỉ có chút chút là không có thôi. Thưa quý ông bà anh chị em, nói cho cùng mình đang bất tuân Chúa, không vâng lời Chúa. Không có cần phải dùng những cái từ ngữ nào khác hơn. Và thưa quý ông bà anh chị em, những nan đề trong đời sống của chúng ta, những cái đau khổ chúng ta gặp phải, nó không giải quyết cho tới khi nào mình trở về với Chúa, mình bỏ đi con đường cái chăng của mình. Nan đề sẽ không giải quyết được, đau khổ sẽ không chấm dứt cho tới khi nào mình bỏ con đường của mình và mình đi theo con đường của Chúa. Tuần vừa rồi sau khi tôi thờ phượng, có vài người đến với tôi chia sẻ về cái bài giảng. Tôi có nói một phần về bài giảng, có những cái đau khổ trong đời sống của mình, mình cũng tạ ơn Chúa. Chúa nói mọi việc tạ ơn Chúa. Người, có một người nói ô cái điểm này thấy mới đối với người này. Tôi nói tạ ơn Chúa. Thưa quý bà anh chị em, đau khổ trong cuộc đời của mình nó có giá trị, nó có mục đích, nó có ý nghĩa nếu chúng ta sống vâng lời Chúa. Chúng ta thấy tuần vừa rồi mình kỷ niệm, tưởng niệm đến sự hy sinh của Chúa. Chúa đau khổ vô cùng. Trên đời này không có ai đau khổ bằng Chúa. Nhưng mà sự đau khổ của Chúa có ý nghĩa, có giá trị, có mục đích. Và đó là lý do chúng ta biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
về sự đau khổ của Chúa. Bởi vì sao? Đức Chúa Giêsu làm theo ý của Đức Chúa Trời. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có thể hỏi, ô còn những cái đau khổ mà trong cuộc đời của tôi mà nó xảy ra bởi vì tôi không vâng lời Chúa thì sao? Thưa quý ông bà anh chị em, những cái đau khổ đó mình học từ nó và sau này mình có thể tránh được những đau khổ đó. Trong trường Chủ nhật chúng ta học về Jonah. Chúng ta thấy Jonah là một tối tớ của Chúa, một tiên tri của Chúa. Chúa gọi ổng làm một đường thì ổng làm một ngã. Chúa nói ổng đi Ninive, ổng để đi xuống Tarisi. Rồi xuống Tarisi xong rồi ổng đi xuống cuộc đời không vâng lời Chúa là cuộc đời đi xuống. Từ cái chỗ mà ổng chạy trốn Chúa xuống Tarisi rồi ổng xuống đâu nữa? Ổng xuống thuyền. Ổng xuống thuyền. Rồi ổng xuống lòng thuyền. Rồi ổng xuống lòng thuyền. Rồi ổng xuống biển. Rồi ổng xuống lòng cá luôn. Còn tí ti nữa là mất mạng. Thưa quý ông bà anh chị em, cái đau khổ mà Jonah gặp phải, ổng hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng mà ổng không chịu tránh. Ổng lao đầu vào đó. Chúa nói đi Ninive giảng, dạ lại Chúa con đi là xong chuyện, đâu có đau khổ gì đâu. Nằm trong lòng bụng cá 3 ngày 3 đêm thúi quách cũng đỡ là ông còn sống được, cũng hay thiệt. Không ngờ trong trường Chủ nhật chúng tôi người lớn học ở đây, chúng ta cẩn thận, nhiều lúc chúng ta thấy quá nhẹ về cái sự vâng lời Chúa. Ô không vâng lời Chúa cũng đâu có sai đâu. Cẩn thận, lời Chúa nói rất là rõ ràng. Có thể bây giờ mình không vâng lời Chúa, mọi sự còn ok, kiểu giống như Samson ấy. Ông không vâng lời Chúa, mọi sự cũng rất là tốt đẹp. Cho tới một ngày Chúa nói no more Samson. Ta đã nhắc nhở con nhiều lần lắm rồi, nhưng mà con vẫn bướng bỉnh, con vẫn nghĩ con có thể thoát được. Và cuối cùng Samson bị người ta móc mắt, cuối cùng phải chết với quân thù của mình vì không vâng lời Chúa. Jonah không vâng lời Chúa, cuộc đời đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Ông có thể tránh được tất cả những điều đó nếu ông vâng lời Chúa. Những cái đau khổ trong cuộc đời của chúng ta, có những nhiều đau khổ mà mình có thể tránh được rất là dễ dàng vâng lời Chúa. Quý ông bà anh chị em biết điều mình cần phải làm là gì rồi, những điều đúng mình cần phải làm là gì rồi. Và lời của Chúa cho các môn đồ Chúa ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày hôm nay ở trong Giăng đoạn 13 câu 17. Bây giờ các ngươi biết những điều này thì có phước. Bây giờ các ngươi biết những điều này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Phước là chỗ nào? Mình làm theo những gì Chúa dạy. Hay là nói cách khác hơn, mình không thể nào có một đời sống phước hạnh nếu mình không vâng lời Chúa. Bây giờ các ngươi biết những điều này thì có phước, miễn các ngươi làm theo. Cách đây 9 ngày tôi gặp anh Quân, anh Trịnh Thế Quân. Đi thì lái xe thì anh nói một sự đau quá. Tôi nói đau gì? Anh ơi, có cái mục ở đây mà đau, nằm cũng không được mà đứng cũng được, khó chịu quá. Cái tôi nhìn cái mục, mục ảnh tôi nhìn, ồ, cái mục này Quân phải đi gặp bác sĩ gặp. Một là cho thuốc uống, hai là mổ. Thấy nguy hiểm lắm. Anh nói ồ, con có đợi một sự chờ coi thử sao. Rồi đưa ra những cái lý do tại sao Khoan có gặp bác sĩ. Nghe cũng có lý. Rồi tuần vừa rồi tôi gặp là ảnh có bự gần gấp đôi hôm thứ sáu trước đó. Tôi nói không được rồi, nguy hiểm lắm, bởi vì ngay cái ốt đầu dây thần kinh rất là nhiều ở đó. Càng bự ra nó đụng vô nó cứng ngắc à. Mà ảnh cứ viện lý do này lý do khác, không đi bác sĩ. Cuối cùng nó bự quá, bự nên nổi chịu, nó bắt đầu nó nhức đầu nhất mà ảnh nó chịu hết nổi. Bảo hiểm hay không bảo hiểm gì không cần biết, mổ gấp, đi emergency, không, đi gặp bác sĩ gấp, vô bệnh viện. Bác sĩ coi một cái, bác sĩ nói mổ gấp. Anh mà không tới đây ngày hôm nay, ngày mai anh chết. Vô cùng nguy hiểm. Và khi họ đưa anh vô, họ chuẩn bị mổ, cái họ lấy máu ảnh thì họ ơ, mổ không được. Bởi vì đường trong máu cao quá, tới 700 lần. Nhưng mà khi họ so sánh phải mổ và đường, họ quyết định họ chích thuốc cho anh để đường nó xuống. Trong lúc đó họ mổ gấp liền. Phải ở trong ICU, emergency, phòng cấp cứu tới 2 ngày liên tục. Thưa quý bạn chị em, qua cái điều này tôi học được một điều rất là quý báu. Đó là khi Chúa chỉ dạy mình điều gì, mình vâng lời Chúa ngay lập tức, chuyện gì xảy ra? Không những cái nan đề, những cái đau khổ của mình được giải quyết, nhưng mà có những cái nan đề khác mình không biết cũng được Chúa chỉ và Chúa giải quyết cho. Anh Quân ảnh đâu có ngờ là ảnh bị tiểu đường cao vậy đó. Nhưng mà khi gặp bác sĩ, họ khám phá ra, bởi vì ảnh chịu đến để gặp bác sĩ. Bác sĩ khám phá ra một cái chuyện rất là nguy hiểm, ảnh có thể chết bất cứ lúc nào. Và khi mình vâng lời Chúa cũng vậy, như vậy thưa quý ông bà chị. Khi mình vâng lời Chúa, Chúa giải quyết nan đề của mình. Và Chúa cũng giải quyết những nan đề mà mình tưởng là không có, mà thật sự nó có, mà mình không biết. Đó là phước hạnh cho những người vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa phước hạnh vô cùng, không những Chúa giải quyết những nan đề của chúng ta, nhưng mà Chúa cũng giải quyết luôn cả những nan đề mà chúng ta nghĩ chúng ta không có nữa. Mỗi lần Tết đến, người ta chúc cho nhau phước lộc thọ. Trong tờ chương trình chúng ta thấy an khang thịnh vượng. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi không biết cái đó, những lời chúc đó nó có đến thật hay là không, nhưng mà cách bảo đảm nhất để có một đời sống phước hạnh, một đời sống an khang thịnh vượng, là đời sống vâng lời Chúa. Bảo đảm như lời Chúa hứa. Như lời Chúa hứa, nếu các ngươi nghe tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và một cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều của Ngài, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình. Thay vì trông chờ những cái lời chúc của người khác thành sự thật trong đời sống mình, chúng ta có được cái bí quyết để nhận được phước lộc thọ trong cuộc đời của chúng ta, nhận được an khang thịnh vượng trong đời sống của chúng ta. Vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúng ta không có cần phải đọc những cái cuốn sách ở phía ngoài làm như thế nào để có hạnh phúc gia đình, làm thế nào để được thành công trong cuộc đời đó.
Chúa cho chúng ta một bí quyết rất là đơn giản và rất là kỳ diệu: biết ơn Chúa, biết vâng lời Chúa. Quá nhiều đau khổ, quá nhiều khổ ải, quá nhiều căng thẳng trong đời sống của mình bởi vì mình không vâng lời Chúa, Đấng tạo dựng nên mình, Đấng sẵn sàng đã chết lấy huyết vô tội của Ngài để đền cho chúng ta. Để kết luận, thưa quý ông bà anh chị, sự giải thoát, sự phóng thích, nó không đến trong chúng ta khi hoàn cảnh thay đổi. Có một số người kêu, ồ, tôi đang gặp đau khổ này, căng thẳng này, chắc rồi nó sẽ qua khi hoàn cảnh nó thay đổi. Thưa quý ông bà anh chị em, không phải vậy đâu. Giải thoát, sự phóng thích xảy ra khi chúng ta thay đổi từ chỗ làm theo ý mình đến chỗ làm theo ý Chúa. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Mỗi người trong chúng ta dành một giây phút yên lặng trước mặt Chúa. Những gì Chúa nhắc nhở mình có thể nói thẳng với Chúa trước khi chúng ta ca ngợi Chúa thánh ca Ngài Xuân Nguyện Ước. Đầu năm quý báo không thể nào tưởng tượng được. Chúa muốn mở cửa thiên đàng tuôn tràn ơn phước trên cuộc đời của chúng con khi chúng con cẩn thận trung thành vâng lời Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Và con tạ ơn Chúa, con biết rằng khi chúng con có được sự quyết tâm đó, Chúa sẽ thêm sức cho chúng con, thêm phước cho chúng con, để chúng con có thể làm trọn những gì Chúa muốn chúng con làm. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa chúc phước trên quý ông bà anh chị em chúng con trong năm mới này, khi chúng con bước đi trong sự vâng lời Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Vì chúng con vâng lời Chúa, chúng con tạ ơn. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Jesus Christ. Amen. Chúng ta ca ngợi Chúa thánh ca Ngài Xuân Ước Nguyện.
Ngày xuân đứng nhìn em bay lưng trời lòng nghe xa xôi, nhìn leo cánh nhàn vút qua như một năm đã khuất xa. Một năm biết bao than trầm, biết bao nhiêu lần cần đời đã đổi thay. Tình thương Chúa vẫn còn đây, phước ân Ngài ban vẫn tràn đầy. Ngày xuân ngắm đồng lúa xeo hương đồng tình quê tràn chứa. Một năm có nhọc sớm trưa, ban ngày dãy dầu nắng mưa. Giờ đây lúa đã chín vàng, nỗi vui ngập tràn thầm tạ ơn Chúa ban. Một năm khó nhọc trôi qua, phước an ngài ban khắp mọi nhà. Chúa ban cho niềm tin để con vào cuộc đời không sợ mưa đôi rơi. Chúa ban cho tình thương để con đi muôn phương rao truyền ơn Chúa cho mọi nơi. Hãy sương đừng nhìn cánh hoa và vòng thầm hợp trên ước. Nguyện xin bước đường của con đêm ngày có ngày dắt đưa. Tặng chúng cho Chúa trên cánh đồng, lúa đan chín vàng tràn nề bao nắng mưa. Ngày mai bước vào nhà cha đón một ngày xuân tràn hết ta.
Cảm ơn Chúa. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài về mùa xuân Chúa ban cho chúng con trong cuộc đời. Tạ ơn Chúa vì Chúa là mùa xuân, không có Chúa chúng con không có mùa xuân nào cả. Chúng con tạ ơn Ngài vì xin Chúa dùng con để chúng con phăng phát mùa xuân đến mọi người. Amen.
Chúa ban cho niềm tin để con vào cuộc đời không sợ mưa gió rơi. Chúa ban cho tình thương để con đi muôn phương rao truyền ơn Chúa khắp mọi nơi. Ngày xuân nhìn cánh hoa mai vàng lòng nguyện thầm ước. Nguyện xin bước đường của con đêm ngày có ngày dắt đưa. Tặng chúng cho Chúa trên cánh đồng, lúa đan chín vàng tràn nề bao nắng mưa. Ngày mai bước vào nhà cha đón một mùa xuân chân hết tàn. Ăn chung cho Chúa trên cánh đồng, lúa đan chín vàng tràn đề bao nắng mưa. Ngày mai bước vào nhà cha đón một mùa xuân chân hết tàn.
Ôi lại Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vô cùng vì Chúa là mùa xuân của tâm hồn của chúng con.